Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hơn 21.000 hoạt động chăm sóc sức khỏe tham gia phòng chống dịch COVID-19, hơn 4.000 hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Đây là những kết quả nổi bật của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động 65 ngày thi đua cao điểm. Có tới 48 trong tổng số 73 tuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại nhưng không có khách nào. Nhiều chuyến bay phải hủy. Số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy bức tranh giao thông vận tải vẫn khá ảm đạm. Trong phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu kín bầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiều quốc gia bắt đầu đưa ra quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
65 năm qua, trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch, triển khai được hơn 21.000 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống dịch COVID-19, hơn 4.000 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi hôm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thống nhất cùng đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 đến hết năm 18 tuổi. Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và các em nhỏ được hỗ trợ chia sẻ.
Trên địa bàn quận Bình Tân có 163 trường hợp là các em thiếu nhi bị mất cha, mất mẹ hoặc là mất cả cha lẫn mẹ. Toàn quận đó cũng kết nối các nhà hảo tâm cũng như là vận động thêm các nguồn lực ở bên ngoài xã hội, thì trong đó thì về cái việc chăm lo học bổng cũng như là trao các phương tiện học tập thì ước tính cũng khoảng 700 triệu.
Con cảm thấy rất vui vì cô chú đã kịp thời chia sẻ cùng hai chị em con.
Các cô chú trong chương trình Nói vào cái thôn đã giúp đỡ con mua sách học tập.
Cũng tại Hà Nội sáng nay, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 2 của tiểu ban số 2 về xây dựng chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Kim Thanh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chuyên đề rất quan trọng do yêu cầu chung về tiến độ thời gian, vì vậy phải xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và nhất định phải đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình đảng đoàn vào khoảng trung tuần tháng 12 năm nay.
Qua kỳ họp thứ nhất thì chúng ta thấy từ cái ảnh hưởng dịch COVID-19 thì cái kỳ họp chúng ta cũng được là cải tiến đổi mới. Trước mắt chúng ta đổi mới cái hoạt động các kỳ họp, về thời gian chúng ta cũng phải rút ngắn thì rút ngắn, nhưng mà nó phải đảm bảo là chất lượng các kỳ họp. Đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội cần phải thảo luận rất kỹ, đề xuất cho đảng đoàn Quốc hội, ban chỉ đạo Trung ương để thực hiện mục tiêu chúng ta phải từng bước đổi mới về tổ chức và đổi mới về hoạt động của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.
Một số ý kiến nhấn mạnh đến các giải pháp phải mang tính xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp, hoạt động thường xuyên, mạnh trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, có thể xem xét đưa hoạt động của Quốc hội trở nên thường xuyên hơn thông qua tăng số lượng kỳ họp thường lệ, rút ngắn thời gian mỗi kỳ họp. Góp ý về việc đổi mới cách làm việc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị.
Nhiệm vụ giải pháp thì nó có mấy giai đoạn chúng ta đặt ra, ít nhất là nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thì chúng ta phải đặt ra một nguyên tắc là chắc chắn là khó có thể sửa luật tổ chức Quốc hội tại thời điểm này trong nhiệm kỳ này. Nhưng như vậy là chúng ta sẽ đổi mới về chủ yếu về cách thức làm việc của các hội đồng tổ, các ủy ban và cách thức làm việc của Quốc hội. Cái này thì tôi đề nghị là bám sát cái chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện cái nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thì trong đó đặt ra các cái nhiệm vụ rất cụ thể từ Quốc hội cho đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến hội đồng tổ, các ủy ban. Thì đấy chính là các giải pháp thôi, thì chúng ta có thể cho vào đây hoàn toàn là được.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp của Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ tư với chủ đề Nền kinh tế kỹ thuật số và bao trùm tài chính để cải thiện khả năng cạnh tranh của phụ nữ ASEAN do Indonesia chủ trì diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp có sự tham dự của 10 bộ trưởng trưởng đoàn các nước ASEAN phụ trách vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới, Tổng thư ký ASEAN, các đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN tham dự. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội cùng đại diện các bộ ngành liên quan của nước ta. Tin của phóng viên Hà Nam.
Đây là cuộc họp được tổ chức 3 năm một lần để các bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ của các nước ASEAN thảo luận và định hướng việc thúc đẩy hợp tác và đảm bảo bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong khu vực. Các đại biểu đánh giá cao chủ đề của cuộc họp do Indonesia lựa chọn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang khiến cho việc chuyển đổi số và tự động hóa diễn ra nhanh chóng, ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời trao đổi các giải pháp cấp quốc gia và khu vực về nâng cao khả năng cạnh tranh của phụ nữ thông qua kỹ thuật số và tài chính bao trùm. Ngài Liêm Dóc Hoi, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh.
Và chúng ta cũng đã đi được một chặng đường rất là dài trong hành trình chuyển đổi nền kinh tế kỹ thuật số kể từ khi Hiệp định Khung ASEAN số EASEAN lần đầu tiên được đưa ra cách đây hơn 2 thập kỷ. Trong đó chúng ta nhận thức được những yêu cầu của số hóa đối với nền kinh tế và xã hội của chúng ta. Liên quan đến vấn đề tài chính bao trùm thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trong ASEAN để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là khai thác cái tiềm năng của chính phụ nữ. Và tôi rất là vui mừng được và ghi nhận rằng một số quốc gia thành viên ASEAN đã có thể giảm bớt các cái khoảng cách giới trong hòa nhập tài chính, trong khi một số quốc gia khác chúng ta vẫn nhìn thấy những cái khoảng cách giới.
Với vai trò là Chủ tịch Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN giai đoạn 2018-2021, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu chia sẻ về những nỗ lực và thành tựu của ASEAN trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong nhiệm kỳ do Việt Nam làm chủ tịch kể từ cuộc họp lần thứ 3. Khẳng định cam kết thúc đẩy thực hiện công tác bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ tại Việt Nam, đặc biệt là quyền năng kinh tế. Điều này được thể hiện trong những tiến bộ về lồng ghép giới trong luật pháp, chính sách, áp dụng các chương trình giáo dục và đào tạo trực tuyến linh hoạt, ứng dụng công nghệ số cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính cho phụ nữ yếu thế nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế của phụ nữ. Các bộ trưởng trưởng đoàn đã ra tuyên bố chung của cuộc họp Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ tư, trong đó khuyến khích các nước thành viên ASEAN thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao khả năng hưởng lợi của phụ nữ và trẻ em gái từ các cơ hội do chuyển đổi số mang lại.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc ủy ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ hàng tháng và khi cần thiết, tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc cho 19 tập đoàn, tổng công ty, đề xuất ủy ban, chủ tịch ủy ban phương án giải quyết vấn đề phát sinh, báo cáo thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. VinFast sẽ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021. Đây là một trong những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới diễn ra tại Mỹ từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11 tới đây.
Theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast, tại sự kiện này VinFast lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng hai mẫu ô tô điện hoàn toàn mới là VFSE 35 và VFSE 36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới, và VinFast cũng là hãng xe điện duy nhất đến từ Việt Nam tham dự diễn triển lãm Los Angeles Auto Show 2021. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản và tiên phong của VinFast vào hệ thống nghiên cứu phát triển nội bộ, kết hợp với những công ty công nghệ và các đơn vị đổi mới sáng tạo trên toàn cầu của VinFast và tập đoàn mẹ Vingroup, cũng như các đối tác danh tiếng của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Tại triển lãm, VinFast sẽ chính thức công bố ra mắt thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu với hệ sinh thái giao thông toàn diện thân thiện với môi trường dựa trên công nghệ thông minh được nghiên cứu và phát triển bởi hệ sinh thái công nghệ Vingroup. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của VinFast vào thị trường Bắc Mỹ. Dự kiến VinFast sẽ mở bán các mẫu xe điện trong nửa đầu năm tới.
Thích ứng để bình thường mới.
Thích ứng để bình thường mới.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hôm nay thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã công bố việc nước này viện trợ thêm 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Số lượng vaccine này sẽ được chuyển đến nước ta sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị. Như vậy, tính cả số lượng vaccine được công bố ngày hôm nay thì tổng số lượng vaccine phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho nước ta là 4.080.000 liều vaccine. Có tới 48 trong số 73 tuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại nhưng không có khách nào. Nhiều chuyến bay cũng bị hủy vì không có khách. Số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải sau vài ngày thí điểm nối lại vận tải hàng không, đường sắt, xe khách liên tỉnh cho thấy dù trên đã mở, dịch cũng đã giảm, nhưng dưới vẫn còn nhiều quy định cứng nhắc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Theo vụ vận tải, đến hết ngày hôm qua mới chỉ có 36 sở giao thông vận tải báo cáo về triển khai chạy xe khách liên tỉnh. Trong đó có 24 sở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đồng ý nối lại, 12 sở đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đồng ý với kế hoạch khôi phục lại các tuyến gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Nam Định, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương và Hậu Giang. Từ 2 ngày qua đã có 13 tỉnh, thành phố triển khai hoạt động xe khách liên tỉnh với 91 tuyến, 169 chuyến đăng ký hoạt động mỗi ngày. Đáng chú ý có 48 tuyến xe hoạt động nhưng không có khách nào đi xe, trong đó nhiều tuyến ở vùng không còn dịch như là Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, nhiều tuyến xe từ bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh cũng không có khách. Vận tải hàng không cũng tương tự, sau 4 ngày khai thác trở lại, các đường bay nội địa vẫn xảy ra tình trạng mỗi ngày có đến chục chuyến bay phải hủy vì không có khách, nhu cầu khách ít. Nguyên nhân là vẫn còn nhiều rào cản. Dù Bộ Y tế trong công văn mới nhất yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế hoặc với trường hợp nghi ngờ. Nhưng nhiều địa phương vẫn yêu cầu người từ nơi khác đến vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, thậm chí một số địa phương còn bắt người dân đến phải cách ly.
Hiện thì một số địa phương bắt đầu thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ loại bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ hôm nay, người dân vào tỉnh chỉ cần khai báo y tế trực tuyến tại các chốt kiểm soát, không cần sự phê duyệt của chính quyền địa phương. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú khu vực miền Trung.
Trường hợp không khai báo được, lực lượng tình nguyện tại chốt sẽ hỗ trợ. Nếu công dân không có điện thoại thông minh, cán bộ trực chốt sẽ tạo mã QR để quét tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Người dân sẽ quét mã QR tại các máy quét ở các chốt. Nhân viên y tế phụ trách sẽ xác nhận bằng cách kiểm tra kết quả trên màn hình, xác định cấp độ vùng dịch của người về theo 4 cấp độ của Bộ Y tế và lựa chọn hình thức cách ly, giám sát, theo dõi. Thời gian qua, người dân ở các tỉnh, thành phố muốn vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo, đăng ký trước qua hệ thống Huế-S và phải được chính quyền địa phương phê duyệt mới được vào địa phương. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Bây giờ sửa đổi lại theo cái yêu cầu thì cũng như là người dân chỉ cần là khai báo y tế trước khi vào Huế. Trong trường hợp mà không có điện thoại thì có thể đến các chốt sẽ có cái đội ngũ để hỗ trợ cho bà con khai báo. Sau khi khai báo xong thì sẽ được cấp một cái mã QR của quốc gia thì người dân dùng để mà trong quá trình di chuyển trên địa bàn tỉnh Huế thì là quét các cái điểm đến.
Tại tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông Vận tải tỉnh này cũng cho phép xe khách, xe buýt, xe taxi, xe khách hợp đồng được hoạt động nội tỉnh kể từ hôm nay. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
Hành khách, nhân viên lái xe và phục vụ trên các phương tiện giao thông công cộng như xe khách, xe buýt phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có giấy xác nhận hoặc thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử PC-COVID-19, F không khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Về việc lưu thông tại các vùng có nguy cơ rất cao chưa được hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng, trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua vùng có nguy cơ rất cao thì không được dừng đỗ. Tại địa phương hoặc vùng có nguy cơ cao, các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất. Riêng đối với xe taxi, mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký hoạt động không quá 20% số xe quản lý và phải đăng ký với Sở Giao thông Vận tải. Xe hợp đồng từ 16 chỗ trở lên được hoạt động không quá 30% số xe hiện có do các tổ chức cá nhân quản lý. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết.
Bình thường đã ít rồi, mà vào dịch này nữa là không có một người luôn. Giải được cái sự đi lại bình thường của người dân thì lúc đó mới giải được bài toán vận tải hành khách. Cái đi lại của người dân mà nó bị hạn chế vậy là rất là khó. Bình Dương cũng có mấy doanh nghiệp muốn đăng ký tuyến cố định nhưng mới đầu tỉnh kia thì không chịu.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng vừa có hướng dẫn chi tiết cho phép nối lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên địa bàn. Cụ thể, xe buýt được hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố phê duyệt. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu còn hiệu lực. Từ cuối tháng 9 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có gần 1.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt tỷ lệ 81%. Đây là số liệu báo cáo mới nhất của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên Duy Phương.
Theo thống kê, nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng khoảng 30.000 người lao động đã hoạt động tại Tập đoàn Phong Thái, Công ty Trang Sinh Việt Nam, Công ty Bô Sung Việt Nam. Dự báo trong quý tư này, các doanh nghiệp tại Đồng Nai sẽ ổn định sản xuất, có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, do thực hiện hiệu quả việc an sinh xã hội, nên đến nay, đa số lao động nhập cư vẫn gắn bó với Đồng Nai. Hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tiềm lực tài chính vững vàng, việc khôi phục sản xuất sẽ diễn ra nhanh, thuận lợi. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế xã hội, cho phép doanh nghiệp chủ động chọn phương án sản xuất, công nhân được đi làm hàng ngày bằng phương tiện cá nhân. Những động thái này giúp doanh nghiệp tự tin lên phương án sản xuất trở lại.
Tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp cũng dục dịch sản xuất trở lại nhưng gặp muôn vàn khó khăn. Nổi cộm nhất là doanh nghiệp không thể tuyển dụng được lao động. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại thành phố Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng đang nới lỏng các hoạt động nhưng nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Hiện nay nhiều lao động các ngành dịch vụ, du lịch loay hoay tìm việc làm, chuyển đổi nghề. Nhiều người tìm đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp mong tìm được công việc ổn định. Ông Bùi Minh Vũ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Foster Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, đơn vị đang thiếu hàng trăm lao động.
Để đảm bảo để duy trì sản xuất trong thời gian tới thì công ty cũng sẽ cố gắng có những đơn hàng ổn định, những kế hoạch sản xuất lâu dài và làm cho người lao động yên tâm và gắn bó với công ty hơn.
Thực hiện nghị quyết của chính phủ về thích ứng an toàn với dịch bệnh, đúng vào thời điểm những tháng cuối năm, hầu hết các doanh nghiệp phải chạy nước rút để kịp đáp ứng đơn hàng của đối tác. Nhiều xí nghiệp nhà máy phải tăng ca, tuyển thêm lao động để nâng công suất hoạt động. Hiện nay các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng thiếu hụt khoảng 10.000 lao động. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giảm công suất hoạt động nên nhiều lao động tạm nghỉ chờ việc. Khoảng 20.000 lao động về quê tránh dịch đến nay vẫn chưa thể trở lại thành phố Đà Nẵng do việc đi lại giữa các địa phương còn nhiều trở ngại. Ông Trần Văn Tị, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng cho biết.
Thành phố mở theo cấp độ 2 và cũng qua nghiên cứu, ban quản lý cũng qua trao đổi một số doanh nghiệp hiện nay ấy, là chỉ có cấp độ 2 thì các trường học mới được phép mở, đặc biệt là các trường học công nhân ở trong khu công nghiệp ấy, thì đang ở cái độ tuổi là trường mầm non và cấp 1. Các trường này mở ra thì công nhân họ mới an tâm gửi con vào để họ đi làm, để cho ổn định tình hình của lao động trong khu công nghiệp.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung sản xuất vụ lúa thu đông. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là giá phân bón khiến sản xuất gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh tại An Giang.
Ông Trương Công Bình, nông dân ở xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho rằng chưa bao giờ nông dân thấy giá phân bón tăng đến chóng mặt như hiện nay.
Cái giá vật tư thì bây giờ cái phân bón thì nó lên quá cao, nhất là phân đạm, phân ure đó. Đến một bao đến 670 lần. Tôi mong chức ngành chức năng có gì có điều chỉnh giá xuống cho bà con nông dân đỡ một chút. Chứ không thôi nếu mà giá phân vật tư cao như thế này mà giá lúa nó xuống thua đi quá thấp thì nông dân cũng có thể là lỗ chứ không có lời đâu.
Được biết giá phân bón bắt đầu tăng từ cuối năm 2020 tới nay, đặc biệt như ure, DAP, kali, nguyên nhân là do nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như than, khí tự nhiên, lưu huỳnh, ammoniac do sự sụt giảm của nguồn cung trên thế giới bởi tác động của dịch bệnh COVID. Bên cạnh đó, cước vận tải biển tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua đã đẩy chi phí các loại phân bón tăng cao. Ông Lê Khắc Chuyên, chủ cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân cho biết, giá cả mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là mặt hàng phân bón tăng đến 72%, hiện giá phân bón đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.
Giá phân vụ thu đông năm rồi á, thời điểm đó nó chỉ có 335.000 bao thôi. Giá phân hiện giờ nếu mà so với năm rồi trên lệch tới 200 mấy chục ngàn bao nữa.
Trước tình hình giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón tăng cao như hiện nay, ngoài việc tìm các giải pháp tăng nguồn cung ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo hướng dẫn nông dân trong sản xuất vụ thu đông thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp như IPM 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, chú ý giảm lượng giống gieo xạ còn từ 80 đến 100 kg một hecta thay vì trước đây từ 150 đến 180 kg một hecta. Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết.
Thứ nhất là về mặt quản lý nhà nước thì cũng đã chỉ đạo cho thanh tra của ngành nông nghiệp cùng với Sở Công Thương, quản lý thị trường tổ chức những cái buổi kiểm tra các doanh nghiệp của địa bàn tỉnh là dạng đây đi phân bón cấp 1, cấp 2. Thì các cái doanh nghiệp dạng đây ta cũng cam kết là sẽ không có làm cái hiện tượng mà đầu cơ tích trữ hàng giá. Rồi ngành nông nghiệp cũng cố gắng làm sao giúp cho người nông dân thực hiện các chính sách về liên kết tiêu thụ.
Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm xảy ra ở xưởng sơn của công ty Sơn Cao Phát, địa chỉ trên đường Bình Thạnh, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 380 m² nhà xưởng cùng nhiều tài sản. Trước đó, 0 giờ sáng nay, ngọn lửa bùng phát tại xưởng sơn này. Công an thành phố đã điều động 15 xe chuyên dụng, 78 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến dập lửa. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, Huỳnh Trấn Thành, tức ca sĩ Trấn Thành.
Cục Cảnh sát Hình sự cho biết đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo dư luận. Các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu cho cơ quan điều tra như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản này. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Đối với danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện cần phải rà soát.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Dự báo chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024, trong đó có Mỹ, dù nước này đã rút khỏi hội đồng vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Theo kết quả bỏ phiếu, Argentina, Cameroon, Eritrea, Ấn Độ, Somalia đã tái đắc cử. Còn các nước Bên Anh, Phần Lan, Zambia, Honduras, Kazakhstan, Litva, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ là những thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Các quốc gia sẽ rời khỏi Hội đồng Nhân quyền vào ngày 31 tháng 12 tới là Áo, Burkina Faso, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Bahamas, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Fiji, Italia, Uruguay, Philippines và Togo.
Hôm nay, lãnh đạo ngoại giao các nước ASEAN tổ chức cuộc họp đặc biệt về khả năng tham dự của lãnh đạo quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Trước thềm cuộc họp, một số quốc gia đã cho thấy xu hướng không muốn mời nhà lãnh đạo này tham dự hội nghị. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông Teodoro Locsin trong một tuyên bố cho biết uy tín của ASEAN như một tổ chức trong khu vực sẽ bị đặt dấu hỏi nếu cho phép lãnh đạo quân đội và các đại diện Myanmar tham dự một cuộc họp của ASEAN. Trong khi đó, Đại sứ Indonesia tại ASEAN, ông Ade Padmo Sargono cho rằng Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu quân đội Myanmar, không nên được mời để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN vì khối không công nhận chính quyền quân sự. Tuần trước, các ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Singapore cũng đã đưa ra quan điểm về việc không nên có sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing tại hội nghị cấp cao ASEAN. Sau khi nghe đặc phái viên ASEAN về Myanmar Erwin Yusof truyền đạt lại một số tiến triển và thách thức trong khắc phục bất ổn chính trị của Myanmar tại cuộc họp trực tuyến các ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi đã bày tỏ thất vọng khi quân đội Myanmar không đưa ra phản ứng tích cực đối với những cố gắng của đặc phái viên khi cấm đặc phái viên gặp bà Aung San Suu Kyi. Nữ Ngoại trưởng Retno Marsudi cho rằng, theo Indonesia, đã đến lúc các bộ trưởng ngoại giao ASEAN phải báo cáo tình hình này với 9 nhà lãnh đạo ASEAN để đưa ra định hướng cho sự tham gia của ASEAN với Myanmar, đặc biệt là tại các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 tới đây. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Myanmar cho biết sẽ không ngăn đặc phái viên ASEAN tới thăm nước này, song sẽ không cho phép ông gặp cựu lãnh đạo đang bị giam giữ Aung San Suu Kyi.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu cấp cao, Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định liên minh này đang ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn bất chấp ảnh hưởng đại dịch COVID-19 cũng như bị áp đặt lệnh trừng phạt. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hài lòng rằng bất chấp những khó khăn liên quan đến đại dịch COVID-19, sự tương tác hội nhập của các quốc gia trong EAEU vẫn tiếp tục và ngày càng sâu sắc hơn, hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực khác nhau, chủ yếu là kinh tế và thương mại. Dự án chung quan trọng như định hướng chiến lược phát triển hội nhập kinh tế đến năm 2025 mà các nước đã phê duyệt vào cuối năm ngoái đang được thực hiện thành công. Tăng trưởng kinh tế đã trở lại ở hầu hết các quốc gia của EAEU. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng thực tế là một số quốc gia thành viên EAEU phải chịu các lệnh trừng phạt bất hợp pháp từ một số quốc gia. Các biện pháp trừng phạt này không chỉ được sử dụng như một công cụ cạnh tranh không lành mạnh, mà còn là một phương tiện để phá hoại các chính phủ hợp pháp bằng cách tạo ra các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề đang tồn tại. Đối với chúng tôi, dường như những điều kiện bất lợi bên ngoài như vậy sẽ kích thích hơn nữa việc tăng cường hợp tác trong liên minh của chúng tôi. Tầm quan trọng của sự tương tác gần gũi nhất đang tăng lên để chuyển sang tiền tệ quốc gia và giảm việc sử dụng đồng đô la và đồng euro trong các thanh toán lẫn nhau, tổ chức thay thế nhập khẩu, phát triển các ngành công nghệ cao tiên tiến và cung cấp lương thực cần thiết cho người dân.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật tạm thời nâng mức trần nợ công lên 28.900 tỷ đô la Mỹ, giúp chính phủ nước này tạm thời đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3 tháng 12.
Luật này cho phép nâng giới hạn nợ công thêm 480 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Bộ Tài chính nước này cho biết trong trường hợp chính phủ Mỹ không tăng mức trần nợ công, bộ này sẽ không có ngân sách để thanh toán các khoản nợ quốc gia đến hạn trả vào ngày 18 tháng 10. ngày 12 tháng 10 với đa số phiếu thuận, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua dự luật này. Thượng viện Mỹ cũng đã có động thái tương tự vào tuần trước.
Thưa quý vị và các bạn, trước những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như gia tăng nỗ lực tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều nước đã bắt đầu nới lỏng hạn chế mở cửa kinh tế. Đáng chú ý hôm nay, chính quyền bang New South Wales của Australia quyết định mở cửa biên giới quốc tế, trong đó có thủ phủ là thành phố Sydney, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 tại bang này đạt 80% người từ 16 tuổi trở lên vào ngày mai. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Bang New South Wales với thủ phủ là thành phố Sydney sẽ trở thành địa phương đầu tiên của Australia mở cửa biên giới quốc tế từ ngày 1 tháng 11 tới. Không chỉ vậy, bang này còn loại bỏ hoàn toàn quy định cách ly tập trung tại khách sạn cũng như cách ly tại nhà nhằm giảm bớt chi phí cho mọi người và khuyến khích khách quốc tế đến bang này du lịch. Sáng nay, ông Dominic Perrottet, thủ hiến bang New South Wales cho biết, chính quyền bang New South Wales sẽ làm việc với chính quyền liên bang của Australia để việc đi lại diễn ra an toàn.
Từ ngày 1 tháng 11 tới, những người muốn quay trở lại Australia, khách du lịch muốn đến thăm Australia, tới thăm Sydney, thì việc cách ly tại khách sạn hay tại nhà sẽ chỉ còn là vấn đề của quá khứ. Chúng tôi mở cửa thành phố Sydney và bang New South Wales với toàn thế giới.
Tuy nhiên, để được nhập cảnh vào bang New South Wales của Australia, thì mọi người phải đảm bảo có đủ hai điều kiện. Mà trong đó, điều kiện đầu tiên là có giấy chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 được Australia công nhận, gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, CureVac và Covishield. Điều kiện thứ hai là có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính. Tuy nhiên, chi tiết về điều kiện này sẽ được công bố trong những ngày tới.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhóm trẻ em được đánh giá là có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Tuy vậy, trong bối cảnh xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc khống chế đại dịch. Do đó, nhiều quốc gia bắt đầu đưa ra các quyết định tiêm vaccine cho trẻ em. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận vaccine của Pfizer phù hợp để sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi có nguy cơ cao có thể tiêm vaccine này cùng với những nhóm ưu tiên khác. Nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, điển hình là Israel với hơn một nửa số trẻ em trên 12 tuổi và một số trẻ nhỏ hơn đã được tiêm một liều vaccine COVID-19. Việc triển khai vaccine cho trẻ em ở Israel diễn ra tương đối thuận lợi với sự hợp tác của phụ huynh do lo ngại việc con mình bị nhiễm bệnh, quá mệt mỏi vì cách ly thường xuyên và nguy cơ tụt hậu nếu các con cứ tiếp tục học trực tuyến. Từ tháng 10 này, trẻ em Philippines từ 12 tuổi cũng được tiêm vaccine trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học. Hàng loạt các quốc gia trên khắp châu lục cũng đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho biết, nước này thúc đẩy việc tiêm chủng cho trẻ em theo kế hoạch giảm dần độ tuổi.
Chúng tôi đang tiến hành đánh giá các chiến lược theo kế hoạch giảm tuổi dần. Trẻ em trên 12 tuổi, sau đó là trẻ em từ 9 đến 12, tiếp theo là 6 đến 9, và từ 2 đến 6, và trẻ từ 6 tháng đến 2 năm tuổi.
CDC khuyến cáo trước khi đưa trẻ đi tiêm, người giám hộ nên tìm hiểu về cách hỗ trợ trẻ trước, trong và sau tiêm. Bên cạnh đó cũng cần chia sẻ với trẻ về việc tiêm chủng, thông báo với bác sĩ về các loại dị ứng của trẻ nếu có. Trong vòng 15 đến 30 phút sau tiêm, cần quan sát trẻ có phản ứng nghiêm trọng nào hay không. Các tác dụng phụ có thể gặp sẽ qua trong một vài ngày.
Các chuyên gia Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ đã nhất trí về khuyến nghị tiêm mũi 3 cho người cao tuổi, người dễ có nguy cơ mắc COVID-19 bằng vaccine Moderna liều thấp. Khuyến nghị không bắt buộc nhưng tạo cơ sở quan trọng để mở rộng chiến dịch tăng cường tiêm chủng của Mỹ. Tuần tới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ triệu tập một hội đồng để đưa ra các thông tin hướng dẫn cụ thể về đối tượng được tiêm những liều tăng cường của Moderna. Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu 13 sẽ được phóng vào sáng sớm mai 16 tháng 10, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ba phi hành gia thực hiện chuyến bay lần này là Trác Chí Cương, chỉ huy sứ mệnh Thần Châu 13, người Trung Quốc đầu tiên để lại dấu chân trong không gian trong sứ mệnh đưa người vào vũ trụ của tàu Thần Châu 7 năm 2008. Diệp Quang Phú, người lần đầu bay vào vũ trụ, và Vương Á Bình, nữ phi hành gia đầu tiên có mặt trên trạm vũ trụ và bước ra ngoài không gian của Trung Quốc. Về nhiệm vụ Thần Châu 13, chị cho biết. Đây là lần đầu tiên người Trung Quốc đón Tết trên không gian. Theo tôi được biết, bộ phận kỹ thuật đã chuẩn bị một gói quà Tết, nhưng chúng tôi không biết trong đó có những gì. Do vậy, chúng tôi cũng đầy mong đợi như mọi người. Được biết, nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn hơn Thần Châu 12, khi các phi hành gia sẽ phải ở trong không gian tới 6 tháng, một kỷ lục về thời gian lưu trú trong không gian của các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc. Đánh dấu việc các phi hành gia nước này thay phiên nhau ở trên trạm vũ trụ sẽ trở thành trạng thái thường xuyên trong tương lai.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, thanh niên là một trong những lực lượng tiên phong, đóng góp tích cực và có nhiều sáng tạo cho công tác phòng chống dịch. Với tâm thế sẵn sàng, lực lượng thanh niên Việt Nam đã dấn thân vào những nơi căng thẳng nhất của tâm dịch, đồng hành với lực lượng tuyến đầu chống dịch, mang lại cuộc sống bình thường mới. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phóng viên Phương Thoa có bài viết Thanh niên Việt Nam tiên phong trong phòng chống dịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hàng chục nghìn thanh niên đã xung phong về các điểm nóng vùng dịch trên cả nước.
Cũng xác định tư tưởng là khi nào mà hết dịch, không có ca mắc mới thì bọn em sẽ được về hoặc là có thể sẽ phải luân chuyển sang những nơi khác, những tâm dịch khác để tiếp tục hỗ trợ mọi người. Em luôn luôn ý thức được là mình đang làm việc nên là mình phải chấp nhận là việc nóng và đeo khẩu trang để bảo vệ an toàn cho mình và an toàn cho những người tham gia. Cũng cố gắng là tự an ủi bản thân mình là sau hết ca này mình sẽ được nghỉ ngơi thì mình sẽ được tiếp thêm năng lượng, nên là em cũng cố gắng vượt qua thế.
Đây là tâm sự của sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang, trường Đại học Y Hà Nội, tình nguyện tới tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ các y bác sĩ trong những ngày bùng phát dịch bệnh. Công việc hàng ngày của Trang và các bạn là hỗ trợ truy vết các ca nhiễm mới, tiêm vaccine cho người dân, lấy mẫu xét nghiệm và có khi phải làm việc đến hơn 12 giờ đêm. Khó khăn là vậy, nhưng thanh niên tình nguyện luôn nỗ lực vượt khó, cố gắng hoàn thành công việc được giao. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, những lá đơn tình nguyện của thanh niên xin được tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn tiếp tục được gửi tới các cấp bộ đoàn, hội và chính quyền địa phương. Cũng trong những ngày qua, tại các địa phương trên cả nước đã lập nên những phòng tuyến áo xanh, thực hiện nhiều nhiệm vụ như tuyên truyền, phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân, tham gia tổ COVID cộng đồng, phục vụ các khu cách ly, trực tại các chốt kiểm dịch, phong tỏa, hỗ trợ các điểm tiêm phòng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân. Anh Nguyễn Xuân Phương tham gia trực chốt ở phường Phúc La, quận Hà Đông, chia sẻ.
Thì cái thời gian thông thường ví dụ trực một ca nó rơi vào khoảng 6 tiếng. Sáng bắt đầu từ 5 giờ đảm bảo cái khu vực mà đang bị phong tỏa hoặc những cái khu vực nơi công cộng quan trọng nhé, không tập đông người này và nhắc nhở họ là đi ra ngoài thực sự cần thiết thì phải đeo khẩu trang. Ngoài cái thời gian làm việc ban ngày từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng thì điện thoại bọn em lúc nào cũng túc trực trong cái trường hợp mà địa phương luôn cần đến mình nhé.
Không chỉ xung phong nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, lực lượng thanh niên đã tổ chức quyên góp ủng hộ được hàng trăm nghìn túi an sinh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế đến với người dân bị ảnh hưởng với trị giá hàng chục tỷ đồng. 64.000 thanh niên tình nguyện không quản ngại khó khăn, trực tiếp vận chuyển và trao tặng túi an sinh kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã huy động nguồn lực triển khai chương trình Triệu Bữa Cơm với thông điệp trao bữa cơm, trao yêu thương và đã có hơn 510.000 suất cơm trao tới người dân các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Mỗi suất cơm là tấm lòng của thanh niên cả nước và sự đồng hành của các đơn vị, các nhà hảo tâm với mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn. Hàng nghìn suất cơm được chị Nghiêm Thủy Châu, chủ bếp Quân, cùng với các tình nguyện viên nấu và được vận chuyển bởi anh Ngọc Ánh Dương, thành viên câu lạc bộ đội xe bán tải Việt Nam, gửi tới những hoàn cảnh khó khăn.
Trong những các cái lúc mà đại dịch như thế này, mọi người không đi làm được, không có nguồn thu và mình cũng mong muốn rằng là cũng có những suất cơm như thế này để ấm lòng được một chút, gọi là động viên mọi người để làm sao cho mọi người cũng cảm thấy là xã hội vẫn rất là nhiều người quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.
Trong cái đợt dịch cao điểm này thì bên đội chúng tôi cũng tham gia rất nhiều những chuyến vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, hay là đến những cái bệnh viện như nhiệt đới, các cái điểm cách ly và những cái nơi có dịch. Thì bên câu lạc bộ tôi là có tổ chức rất nhiều chuyến đi hàng ngày, trung bình mỗi ngày khoảng 2-3 chuyến.
Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, bằng nhiều hình thức, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động phong trào thanh niên tình nguyện tới các điểm nóng của dịch bệnh, sáng tạo triển khai hoạt động phòng chống dịch, giúp đỡ người dân khó khăn vượt qua đại dịch.
Tổ chức đoàn, tổ chức hội đã cố gắng xã hội hóa các cái nguồn lực để có những công trình, những công việc để chăm lo cho nhân dân và các bạn thanh thiếu nhi. Có thể nói như chương trình triệu túi an sinh, đoàn thanh niên cũng đã chủ động làm mà rất sớm mà đến thời điểm này, rồi chương trình cùng em học trực tuyến, rồi các mô hình khác nữa thì cũng đã từng bước phát huy hiệu quả. Nó thể hiện cái tinh thần hết sức chủ động, tiên phong và cái tinh thần hỗ trợ cho bà con nhân dân, nhất là nhân dân rồi thanh thiếu nhi ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em ở khu công nghiệp, các cái khu chế xuất vân vân thì được quan tâm hỗ trợ kịp thời để các em ổn định cuộc sống.
Mỗi chương trình thanh niên với một cái tên khác nhau thể hiện sự sáng tạo trong triển khai hoạt động như ATM gạo nghĩa tình, chuyến xe yêu thương, quán cơm từ thiện, quán cơm dã chiến, bếp ăn nghĩa tình. Cùng với đó là hình ảnh của các chiến sĩ công an, bộ đội, màu áo trắng của các y bác sĩ, màu áo xanh của thanh niên tình nguyện đã để lại nhiều cảm xúc và lan tỏa tấm lòng nhân ái cùng cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng thanh niên vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái tham gia chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.
Vâng, thưa quý vị, không ngừng sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận khó khăn về mình, cống hiến cho cộng đồng, đó là những phẩm chất của thanh niên Việt Nam. Tinh thần đó, phẩm chất đó được trao truyền và tiếp lửa từ thế hệ này qua thế hệ khác, để lại nhiều hình ảnh ấn tượng, câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng cho người dân cả nước vượt qua những thời khắc cam go nhất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục tăng quanh mốc 1.800 đô la Mỹ một ounce, mức giá cao nhất trong 4 tuần qua. Tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ nguyên mức giá niêm yết so với chốt phiên trước. Giá vàng SJC được giao dịch ở mức là mua vào 57.520.000 đồng một lượng và bán ra là 58 triệu đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức mua vào là 51.080.000 đồng một lượng và bán ra là 51.730.000 đồng một lượng.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.159 đồng một đô la Mỹ, giảm 18 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức mua vào là 22.750 đồng một đô la Mỹ, bán ra là 23.822 đồng một đô la Mỹ.
Hiện nay, với sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường chất bán dẫn ở các quốc gia đang phát triển cũng liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, Việt Nam được biết đến là một thị trường mới nổi ở khu vực châu Á. Thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng thêm 1,65 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm vào khoảng 6,52% trong giai đoạn 2021-2025. Đây là thông tin nghiên cứu thị trường mới công bố của công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới, Technavio.
Ngân hàng sẽ không được tổ chức bán đấu giá khoản nợ. Đó là một trong những quy định mới đang được Ngân hàng Nhà nước đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 09 năm 2015, quy định về hoạt động mua bán nợ của các ngân hàng. Hoạt động bán đấu giá khoản nợ sẽ chỉ được thực hiện khi bên bán nợ là ngân hàng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.
Về diễn biến thị trường chứng khoán, thông tin tích cực từ phố Wall đêm qua cùng với sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên sáng nay trong sắc xanh. Nhiều cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn cũng giao dịch tích cực, giúp VN Index quay lại tiếp cận ngưỡng 1.400 điểm. Trong đó, GVR tiếp tục tăng 1,2%, GAS tăng 1,1%, HPG tăng 1,6%. Các cổ phiếu ngành khai khoáng đang là một trong những ngành tăng mạnh nhất. Cuối phiên, đà tăng của các chỉ số bị thu hẹp lại khi áp lực có phần dâng cao ở một số cổ phiếu trụ cột. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 5,47 điểm lên 1.397,32 điểm. HNX Index tăng nhẹ 0,43 điểm lên 385,28 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo phân tích của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá tích cực về môi trường đầu tư và sẽ dự kiến là sẽ tiếp tục rót vốn vào làm ăn kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 22 tỷ 150 triệu đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Sau hơn một năm có hiệu lực, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA đã mở ra những cơ hội mới, triển vọng, quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Tính đến tháng 9 năm 2021, EU có 2.242 dự án, tăng 164 dự án so với cùng kỳ năm 2020. Từ 26 trên 27 quốc gia thuộc EU còn hiệu lực tại Việt Nam, với vốn đầu tư đăng ký đạt 22,24 tỷ đô la Mỹ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
Vấn đề mà chúng ta đặt ra từ rất lâu và chúng ta cũng đang có những cái biện pháp để chúng ta thực hiện, đấy chính là cải thiện cái môi trường đầu tư. Và cái việc này thì không chỉ để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng mà còn là phát triển các doanh nghiệp trong nước để có thể là cung cấp những cái nguyên vật liệu đầu vào hay là những ngành công hỗ trợ cho việc chúng ta thu hút FDI chất lượng cao.
Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội thì cho rằng nếu thu hút được các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực.
Đảng và nhà nước có nhiều chính sách để làm sao hợp lực đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp, và khối này có thể kết hợp và hợp tác chặt chẽ, liên kết tạo thành một cái chuỗi giá trị cung ứng mang tính khu vực và toàn cầu với những cái doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam, thì họ sẽ giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể học hỏi được các cái mô hình, giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể phát triển, tiếp cận cái nền mà công nghệ tiên tiến của họ.
Thưa quý vị và các bạn, sau hai chặng di chuyển từ Oman và UAE, đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào tối qua 14 tháng 10. Các thành viên thực hiện cách ly 7 ngày tại khách sạn Grand Plaza và sau đó được nghỉ phép 3 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 25 tháng 10. Liên quan đến hai trận đấu trong tháng 11 gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch để được đón khán giả vào sân Mỹ Đình.
Hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ba cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh đã có mặt ở đội tuyển U23, hiện đang tập huấn ở UAE để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Trong ngày đầu trở lại tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo hầu như chỉ đứng ngoài quan sát buổi tập. Hậu vệ đội trưởng Đặng Văn Tới chia sẻ:
Tinh thần thì em nghĩ là em vẫn giữ nguyên vậy, tại vì từ trước đến giờ đội em vẫn giữ tinh thần tập trung và tập luyện vui vẻ.
Ngày 17 tháng 10, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển U23 Kyrgyzstan. Đây là cuộc tổng duyệt lực lượng, lối chơi trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ.
Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu đang chờ để hoàn tất thủ tục làm visa để sang Hàn Quốc phẫu thuật đầu gối vào đầu tháng 11. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị chấn thương của cầu thủ này. Như vậy, trong vòng 2 năm, Văn Hậu phải lên bàn mổ 2 lần, rất khó trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup.
Hướng tới ASEAN 2022 tại Trung Quốc, Điền kinh Việt Nam đang chờ đón sự trở lại của nhà vô địch Bùi Thị Thu Thảo.
Năm 2017, Thu Thảo từng giành huy chương vàng giải vô địch châu Á nội dung nhảy xa với kết quả 6m54. Tiếp đó đoạt huy chương vàng cùng nội dung tại SEA Games 29 ở Malaysia. Tại ASEAN 2018, Thu Thảo đã đoạt huy chương vàng nhảy xa với thành tích 6m55. Năm 2019, vận động viên người Ba Vì xin tạm nghỉ tập luyện một thời gian để phục hồi cũng như làm thiên chức người mẹ. Sau 2 năm, nhà vô địch châu Á đang quyết tâm trở lại thi đấu đỉnh cao.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều mình có lên quay lại không, nhưng mà sau cùng thì em cũng suy nghĩ là mình thử sức em, tại vì rất nhiều vận động viên điền kinh như Nguyễn Thị Huyền hay là Nguyễn Thanh Phúc quay trở lại đều đạt thành tích cao ấy.
Từ vài tháng trước, Thu Thảo đã bắt đầu tập thể lực và đến đầu tháng 10 chính thức tập nhờ cùng nhóm vận động viên nhảy xa của đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Việc lấy lại phong độ chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian, như chia sẻ của Thu Thảo.
Các sức mạnh các thứ là coi như là tập lại từ đầu hết ạ. Lúc tập thì rất là đau, rất là mệt mỏi, lúc nào người cũng rã rời, nhưng mà ra tập lại rất là máu. Các bài chuyên môn thì em cũng chưa tập được, luyện được nhiều đấy, nên là đạt được những thành tích cũ thì bây giờ thì rất khó, có phải có mất thời gian, có thể mất khoảng 1 năm hoặc 1.5 năm, tại vì bây giờ mình mới tập lại, không thể nào mà đạt được thành tích tốt như trước được.
Dự kiến vào tháng 12 năm nay, Thu Thảo sẽ tranh tài ở giải vô địch quốc gia 2021 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nếu đạt thành tích tốt, ngôi sao của điền kinh nước ta sẽ chính thức trở lại đội tuyển quốc gia.
Đánh bại đối thủ người Italia Francesco Filardo sau 2 set 6-0 và 6-4, tay vợt số 1 nước ta Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào vòng tứ kết đơn nam giải quần vợt M15 Sam Ensek tại Ai Cập. Đối thủ của Hoàng Nam ở tứ kết là hạt giống số 7 người Pháp Nathan Seattang, đang xếp hạng 741 thế giới, cao hơn Hoàng Nam 40 bậc.
Sáng nay, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ tiếp tục sôi động với lượt đấu thứ 12. Đội đầu bảng Brazil giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Uruguay. Lúc này, Brazil vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm so với Argentina, đội vừa thắng Peru bằng tỷ số 1-0. Ở 3 cặp đấu khác, đội xếp thứ 3 Ecuador và đội đứng thứ 4 Colombia cầm chân nhau bằng tỷ số 0 đều. Chile thắng đội cuối bảng Venezuela 3-0, còn Bolivia thắng Paraguay 4-0.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông, phía bắc gió tây bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Chiều mai tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động mạnh.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Có tới 48 trong tổng số 73 tuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại nhưng không có khách nào. Nhiều chuyến bay cũng bị hủy vì không có khách. Số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải sau vài ngày thí điểm nối lại vận tải hàng không, đường sắt, xe khách liên tỉnh cho thấy, dù trên đã mở, dịch cũng đã giảm, nhưng dưới vẫn còn nhiều quy định cứng nhắc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong hơn 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, thanh niên là một trong những lực lượng tiên phong đóng góp tích cực và có nhiều sáng tạo cho công tác phòng chống dịch. Với tâm thế sẵn sàng vào tâm dịch, lực lượng thanh niên Việt Nam đã dấn thân vào những nơi căng thẳng nhất của tâm dịch, đồng hành cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới cho người dân. VinFast sẽ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của xe ô tô mang thương hiệu Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung. Tổng thống Mỹ đã chính thức ban hành luật tạm thời nâng trần nợ công thêm 480 tỷ đô la Mỹ, tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3 tháng 12 tới. Phần điểm lại những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Thu Hòa, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.